lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi tìm hiểu lễ sinh nhật Đức Mẹ, hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh. Ngoài việc cử hành một giai thoại trong cuộc đời của Đức Maria, lễ nhớ dâng Đức Trinh Nữ Maria vào đền thờ Jerusalem ngày 21 tháng 11 cũng muốn cử hành tất cả thời gian từ khi Đức Maria sinh ra cho tới khi đính hôn với Thánh Giuse và biến cố truyền tin. Khi cử hành lễ này, giáo hội có ý soi sáng trong mức độ có thể sự thinh lặng ghi đậm giai đoạn đầu trong cuộc sống của Đức Maria. Để làm điều này, cần phải sử dụng tài liệu mạo thư phúc âm Thánh Giacôbê hay tác phẩm Phúc âm như đã được mặc khải cho tôi của bà Maria Van Torta gồm 10 cuốn đã được đưa lên trang mạng tông đồ mục vụ sức khỏe.net. Việc sử dụng các nguồn tài liệu mạo thư hữu ích vì chúng chiếu sáng trên các khác biệt hiện hữu giữa các truyền thống khác nhau trong giáo hội liên quan tới giai thoại này và phò hay chống đối với lễ này trong quá khứ, nhất là bên Tây Phương. Trong khi trong giáo hội Latin, lễ này chỉ giản lược thành lễ nhớ, trong giáo hội Đông Phương, lễ lại chiếm một chỗ quan trọng hơn đối với hai lễ liên quan tới thời thơ ấu của Đức Maria, nghĩa là lễ vô nhiễm nguyên tội và lễ sinh nhật. Đối với giáo hội Byzantine, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ là thành phần của chu kỳ 12 lễ lớn của năm phụng vụ, gọi là Dodecaorton, và cho tới nay vẫn được coi là lễ buộc. Theo các sách phụng vụ khác nhau của giáo hội Byzantine, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ được gọi là lễ Exodus, xuất hành, hay lễ vào đền thờ của Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, và được anh em Hy Lạp coi là lễ bậc nhì, và anh em Slavo coi là lễ bậc nhất. Việc cử hành kéo dài 6 ngày và được chia ra như sau. Ngày 20 tháng 11 là ngày Proeortia, áp lễ hay ngày canh thức. Từ 22 tới 25 tháng 11 là các ngày Meteortia hay sau lễ. Ngày cuối cùng là Apodosis, ngày lễ kết thúc. Việc giảm từ 8 ngày xuống còn 4 ngày là do thời gian chay tịnh chuẩn bị lễ Giáng sinh bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Tầm quan trọng của ngày lễ bên Đông Phương cũng còn được nêu bật bởi các văn bản của lễ nữa. Lễ gồm 3 bài đọc cựu ước trong kinh triều, 1 văn bản phúc âm ban sáng và dĩ nhiên là có thánh thư, rồi tin mừng và rất nhiều thánh thi giữa các loại Stikira, Idiomeli, Canoni, v.v. Tổng cộng có tới 220 đoạn tất cả. Ngoài ra lễ còn khơi dậy nhiều sáng tác văn chương. Thư viện Thánh Bút Hy Lạp ghi nhận không dưới 40 bài giảng thuộc thời các giáo phụ và thời Byzantine và khoảng một nửa cho đến nay vẫn chưa được in ấn. Tất cả những điều kể trên cho chúng ta một ý niệm liên quan tới tính cách bình dân của ngày lễ và nó tiếp tục được giáo hội Byzantine cử hành với cùng tính cách ấy. Sau cùng cần ghi nhận rằng ngày lễ cũng hiện diện trong các lịch phụng vụ của các giáo hội đông phương khác, trừ giáo hội Nestorio hay Siro Đông Phương. Nhưng trong khi ngày lễ có các bài đọc đầy đủ và phong phú trong giáo hội Siro Tây Phương hay Jacobit, thì trong giáo hội Armeni xem ra ngày lễ mới được đưa vào sau này và chỉ được nhắc đến trong lịch phụng vụ. Giáo hội Maronit cũng cử hành lễ trong cùng ngày 21 tháng 11, nhưng quy chiếu lễ chung của Đức Trinh Nữ Rất Thánh, chứ không có văn bản riêng. Đối với giáo hội Cốp Ai Cập, lễ rất được đề cao, được nhắc tới trong mọi sách phụng vụ. Nhưng ngày mừng lễ, ngày thứ ba Kiak, tương đương với ngày 12 tháng 12 của lịch Gregoriano và 29 tháng 11 của lịch Giuliano. Cả trong giáo hội Abyssina, ngày lễ cũng chiếm địa vị quan trọng gọi là lễ Ba'ata hay đi vào và được mừng vào ngày mùng Ba'tasas, tương đương với ngày 29 tháng 11. Sự khác biệt ngày mừng lễ là vì các lịch phụng vụ đặc biệt của các giáo hội Abyssina và Cop. Sau đây là lịch sử ngày lễ. Lễ dâng Đức Maria vào đền thánh nảy sinh bên Đông Phương, rồi mãi sau này mới lan sang Tây Phương. Bên Đông Phương, ngày lễ bắt nguồn từ Jerusalem, kỷ niệm biến cố tại chính các nơi thánh nguồn gốc. Tài liệu đến với chúng ta không cho phép làm sáng tỏ thời gian khởi đầu của ngày lễ. Tài liệu thứ nhất được biết tới quy chiếu về việc dâng kính một nhà thờ do Hoàng đế Justiniano cho xây ngày 22 tháng 11 năm 543 gần đền thờ. Sử gia Procopio của Hoàng đế đã để lại một miêu tả chi tiết nhà thờ và các vất vả mà các nhà kiến trúc phải gánh chịu trong việc định vị trí cho nhà thờ. Các đào bới khảo cổ đã cho phép xác định chiều kích ngôi nhà thờ dài 85m, rộng 65m, với nhà trọ cho khách, các phòng ốc khác và khu vực này đã là một trong các xây cất đáng kính nể nhất thời Byzantine bên Palestine. Nhưng năm 614, nhà thờ bị người Hồi phá hủy và một phần lớn chất liệu được dùng để xây các đền thờ Hồi giáo trên chỗ của đền thờ Jerusalem xưa kia đã bị phá hủy như còn thấy ngày nay. Sử gia Procopio kể lại như sau. Tại Jerusalem, Hoàng đế Justiniano thánh hiến cho Đức Trinh Nữ một đền thánh chưa từng có, mà những người địa phương gọi là nhà thờ mới. Từ mới dùng để phân biệt nhà thờ này với nhà thờ đã có trước kia, nằm ở phía đối diện gần hồ Bethzatha, kính nhớ sinh nhật Đức Maria trong nhà của Thánh nữ Anna thân mẫu người. Nơi trốn xem ra không phải là tình cờ, bởi vì nhà thờ được xây trên vài nơi thuộc đền thờ, nơi người ta cho rằng Đức Maria đã sống giữa thời gian dâng mình vào đền thánh và lễ nghi đính hôn sau đó với ông Giuse. Sau ngày thánh hiến nhà thờ mới, lễ này xem ra đã duy trì trong một thời gian tính cách địa phương hạn chế và có nguy cơ bị lãng quên sau khi đền thờ bị người Hồi giáo phá hủy. Đây là lý do giải thích tại sao sách Canonario Georgiano thường phản ánh trung thực các thói quen địa phương tại Jerusalem hồi thế kỷ thứ 7 lại không nhắc gì tới lễ này, và tại sao Thánh Gioan Damasceno qua đời năm 749 lại đã không giảng bài nào về lễ dâng Đức Mẹ vào đền thờ, mà chỉ hạn chế nhắc tới giai thoại sinh nhật Đức Maria trong một bài giảng, và trong bài giảng thứ nhất về biến cố Đức Mẹ ngủ. Nó cũng cắt nghĩa tại sao Thánh Giáo Hoàng Sergio I đã khiến cho các lễ thanh tẩy, truyền tin, ngủ và sinh nhật của Đức Mẹ được cử hành một cách trọng thể hơn, mà lại đã không làm như thế với lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Giáo hội tại Constantinople đã cử hành lễ này khi nào? Romano in Melode sống tại Constantinople vào thời Hoàng đế Justiniano, cử hành biến cố dâng Đức Maria vào đền thánh cùng với ngày sinh trong một thánh thi gồm 11 phiên khúc. Sự kiện này chứng minh cho thấy là biến cố dâng Đức Maria vào đền thờ đã được cử hành cùng với lễ sinh nhật của người, được coi là biến cố quan trọng hơn. Việc xác nhận rõ ràng đầu tiên của ngày lễ riêng này đến từ Thánh Germano thượng phụ thành Constantinople trong các năm 715-730 với ít nhất hai bài giảng. Năm 1170, khi chú giải tác phẩm Nomo Canone của Fossio và quy chiếu Simeone Metafrasta, Teodoro Balsamone là người đã xác nhận sự nghiêm chỉnh của tin tức này, đồng ý thiết lập rằng theo truyền thống, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ đã được thành lập tại Constantinople năm 730. Từ đó xem ra lễ đã được phổ biến một cách nhanh chóng. Nó được nhắc tới trong lịch Palestino Georgiano thuộc thế kỷ thứ 10. Các tượng ảnh thánh đặc biệt của vùng Tiểu Á, nhất là tại Cappadocia, chứng minh cho thấy lễ dâng Đức Maria vào đền thánh được mừng kính trong vùng ngay từ thế kỷ thứ 9. Lễ cũng hiện diện trong tác phẩm Monologio của Basilio II và trong nhiều sách bài đọc khác. Năm 1166, hiến chế của Manuele I Comneno chỉ định lễ thuộc bậc nhất. Sau này Giorgio Codino kể nó trong số các lễ phải được cử hành một cách trọng thể. Liên quan tới các bài giảng về lễ, chúng ta có một nền văn chương bài giảng phong phú. Có thể tìm thấy chúng trong bút tích các giáo phụ như Gregorio Nisseno, Gregorio Nacianceno, Giovanni Crisostomo, Epifanio, v.v. Nhưng ngoài chuyện chắc chắn là không trung thực các bút tích này hạn chế trong việc nhắc tới giai thoại dâng Đức Maria vào đền thờ, nhưng không nói tới lễ mừng. Các tài liệu cốp được gán cho Cyrilo thành Jerusalem và Demetrio thành Antiochia cũng vậy. Tài liệu đích thực đầu tiên bắt nguồn từ Thánh Germano thành Constantinople như đã nói trên đây. Ít nhất có 3 bài giảng được gán cho Andrea đảo Creta, qua đời năm 740. Sau đây là các vị đã cử hành lễ dâng Đức Maria vào đền thánh hồi thế kỷ thứ 9. Tarazio, thượng phụ thành Constantinople, Basilio thành Philippi và Giorgio thành Nicomedia là người đã để lại ít nhất 3 bài giảng lễ và có lẽ đã tổ chức các bài đọc của ngày lễ. Vào thế kỷ thứ 10, người ta thấy có các bài giảng của Pietro thành Argo, Leone VI người khôn ngoan. Trong thế kỷ 11, có các vị khác như Michele Psellos, Giacomo Moncao và Teofilato di Ocrida. Trong thế kỷ thứ 12, có một bài giảng của Teodoro Prodromo, một bài giảng và 2 bài giáo lý của Neofito il Recluso. Trong thế kỷ 14, có nhiều bài giảng của Giovanni Gabras, Gregorio Palamas, Antonio thành Larissa, Niceforo tổng giám mục Rodi, Isidoro Glabas tổng giám mục Thessalonica. Cũng không thiếu các bài giảng sau biến cố thành Constantinople sụp đổ, còn thêm rất nhiều bài giảng khác của các tác giả Hy Lạp, Nga và của những vị khác thuộc các giáo hội Hy Lạp và các giáo hội khác.